Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Suối Đạo Vô Vi. Lời thơ trong bài thơ Suối Đạo của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng: Suối đạo tâm tư chẳng lụy phiền, quân bình thức giác tự xuyên thấy tình, thực hành phát triển tâm linh, trời ban thanh khí chính mình sửa tu, biết trời giải tỏa mê mù, an du thanh tịnh trùng tu hoài hoài. Cô đơn mới rõ thực tài, bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng, có không không có chẳng ngừng, niềm tin thanh tịnh tưng bừng cảm giao, biết mình hiểu họ đổi trao, muôn chiều phát triển muôn màu đạt thông, trong vòng định luật hóa công, dựng xây xây dựng tham tòng tự tu, chẳng còn than thở khờ ngu, đời là tạm cảnh an du phần hồn, vạn linh tiến hóa sanh tồn, quy y Phật pháp giữ hồn lo tu, cảm thông nguyên lý chẳng mù, trời ban tình đẹp an du phần hồn, tự mình dẹp bỏ ác ôn, sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê, bình tâm học hỏi hướng về quê nhà thiên quốc, chẳng mê cõi trần, nguyện tu đóng góp một phần, điển thanh hòa cảm góp phần dựng xây, tâm tình sáng suốt đổi thay, trong không mà có ngày ngày sửa tu, tự mình khai triển giải mù, quê hương sáng tỏa an du phần hồn, chúc con quy hội chân hồn, an nhiên tự tại chẳng còn thở than. Quý thương Olympia, ngày 3 tháng 8 năm 1997, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Suối Đạo Vô Vi ra đời giữa hàng vạn suối đạo tâm linh trên mặt đất này. Suối Đạo Vô Vi cho những ai tầm đạo, cho ngày nay và cho mai sau. Tình thương của Từ Mẫu, Từ Bi ở bên trên muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên Vô Vi là thực hành, không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa Suối Đạo Vô Vi. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, Tào Khê là gì?
Tào Khê là một luồng điển từ bi chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu Vô Vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt, trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối, cái đó là suối đạo. Tào Khê là suối đạo của diện của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Ít nói thì cố gắng về niệm Phật nhiều, rồi sau này nó mở ra, không nói cũng không được. Vì mình thấy sự thật, muốn nói cho người kế tiếp đi khỏi vấp, là phải nói. Đạo Vô Vi nó mở cái tàu khe là suối điển của trời Phật, mất buộc phải nói. Bây giờ cuộc đời tự nhiên phải nói, nói toàn là chân lý, không yêu không hiểu. Nhưng mà Pháp niệm Phật được quý hay nhất, có thể khai mở quyền bí đồng nội tâm.
Trước thành thực sau bố thí, tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn. Trước thành thật sau ban phát, xuôi tuôn chảy hoài không hết. Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm thuyết pháp thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là tuôn tràn ra, Đó là pháp thủy ở bề trên đã để sẵn cho chúng sanh. Chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Và tại sao tôi đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách này. Các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của Thượng Đế, mà sẽ được nhẹ. Vì tôi đọc đây để cho các bạn đọc trước và về sẽ đọc và sẽ tìm hiểu. Rồi đó chúng ta sẽ truyền bá trong chân lý, không nói bậy, không sai chạy một ly những lời của Thiên Tôn.
Câu hỏi: vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc nguyên lý của cuộc sống, của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động. Nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh, đồng tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào được đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng cần ở thế gian hoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cứ thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ, quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác như chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tấn đổ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được, mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ, là Thượng Đế, Chúa đã ban tình thương cho các giới. Bất cứ nơi nào, không có gì biệt. Diệu thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có, phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho chúng ta không làm được. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian đâu.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở thức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Vô vi có lệ thuộc vào chính trị nào không?
Nếu làm chính trị thì không có làm vô vi. Chính trị phải ôm cất. Tôi phải giữ cái dinh độc lập. Tôi phải giữ cái núi của tôi. Tôi phải giữ đám đất của tôi. Nhưng mà không biết giữ tâm linh. Thì có giết bao nhiêu người rốt cuộc được cái căn nhà đó, rồi rốt cuộc mình cũng đi xuống địa ngục à. Tại sao mình sáng suốt mà mình đi làm chuyện ngu như vậy? Mình phải hiểu tâm linh là duy nhất. Trở về với tâm linh, tự cứu, nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là mới thấy thấm thía trong tình đồng loại trong mặt đất.
Kính thưa ông Tám, pháp thiền vô vi có giống hoặc khác gì pháp thiền trong Phật giáo Việt Nam, tức là Trúc Lâm Yên Tử?
Pháp của vô vi là trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, khác hơn tất cả mọi pháp. Mà vô vi đã tìm ra là chỉ một cái pháp đó là tự cứu. Khi mà con người mà bộ đầu mà liên hệ với
trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, chỉ có vui hòa, thanh nhẹ và tươi tốt, không có ôm lấy sự đau khổ tranh chấp nữa.
Thế gian đã có đủ tôn giáo lớn từ mấy ngàn năm nay, tại sao lại cần thêm những pháp tu mới như là vô vi? Xin mời thầy.
Thưa tôn giáo mới, từ bao nhiêu năm nay ai cũng thờ cúng Thích Ca, mà tu hoài đâu gặp Thích Ca. Thờ Chúa đâu có gặp Chúa, và không có biết khả năng vô cùng đại bi ở chỗ nào. Cho nên vì người tu thiền lập lại quân bình của chính họ, mới đem sự thật cống hiến cho mọi người. Thực hành đi sẽ thấy rõ ràng.
Xin thầy giảng rõ, giữa đạo Phật và pháp lý vô vi có những điểm nào giống nhau và những điểm nào khác nhau?
Đạo Phật là thế gian lập thành một cái đạo, và nắng ông Phật để ra cho thế gian coi vậy thôi. Còn đằng này ta tu khai sáng chính mình và biết phần hồn có thể đảnh lễ Phật, tới giới Phật được. Vì phần hồn còn mê muội ngủ, bây giờ chúng ta tu cho phần hồn thức mới có cơ hội đảnh lễ Phật, trực tiếp học hỏi nơi Phật, thay vì ôm lý luận tam sao thất bổn. Cái kinh kệ mà chép ba lần thì nó mất bổn chánh. Cho nên người này sai, truyền cho người khác cũng sai luôn. Tự thức tự tiến mới tránh được cái sự sai lầm đó.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của Hắc Bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trần, lục trần có tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả công sáng suốt, thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì, chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì, không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo?
Chánh đạo là tự mình sửa, từ mất quân bình trở lại quân bình thì mới đạo. Đạo là quân bình, mình mới tự lèo lái mình. Sự sáng suốt là phần hồn của mình, mà tập trung được sự sáng suốt thì trí óc của chúng ta sáng lạng, không bao giờ làm điều sai quấy. Hành đạo chứ không giành đạo là trở về với chính mình. Nếu mà không biết chính mình thì chỉ theo họ mà thôi. Theo họ chết rồi thì chỉ làm âm binh thôi, cúng kiến âm binh thôi. Tôi là người sống ở đất Việt Nam, từ nhỏ tôi cũng cúng kiến nhiều lắm, rốt cuộc không giải quyết được, không thấy được cái gì hết. Mà thậm chí cha mẹ tôi chết tôi cũng thấy, không thấy phần hồn. Là tại sao? Tại tôi động loạn. Tôi muốn cha mẹ tôi sống hoài không chết, nhưng mà không thấy cha mẹ tôi đến thế gian để học sự kích động và phản động, nhịn nhục và tự giải nghiệp chướng để trở về với thiên quốc. Có cơ hội cuối cùng, mọi người ở thế gian đều có cơ hội cuối cùng tới đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ để mà chết một cách tức tử như vậy.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cái bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo sông tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo sông tu có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh này. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được. Có ôm vào thăm nên nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà. Nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành. Hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo. Không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con tôi đâu có tu. Đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đâu. Đó. Ông chỉ biết hành đạo, không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con ông ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi làm được rồi cũng phải tu mà thôi. Chứ đừng nói tôi con của ông đạo là tôi cao, không có. Con của ông đạo nó đi học đạo ở đâu chứ không bao giờ học đạo của ông. Phải nhớ cái này. Chứ mỗi người cái trình độ khác nhau.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư mướn. Ông Tư có duyên tu trong khổ, thức tâm và đừng trợ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, pháp đó mới là chân pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người mà bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm. Mất pháp. Tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại mất phước. Thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu được, bị đọa. Phát triển làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm, cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Với cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. không phải dành riêng cho một nhà, cho nên cái pháp này cứ trực phương thanh, nó mới trở lại thanh tịnh. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi thanh tịnh thì tự nhiên nó đi tới đâu, còn phải xuất hồn, muốn xuất hồn nó mới đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi, từ đâu đến sẽ về được chỗ đó, chẳng có bao giờ bị thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp dễ là được. Chúng ta cần gì cứ trực lưu thanh, cái trực cái ô tạp thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bắt chuyện bất chấp chuyện thế gian không, mê chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu cho hồn pháp luôn nó giải ra từ từ, nó có nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh, ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dày công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, chứ không phải chỉ nữa.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tinh?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tinh? Tu tinh đạo?
À, tiên đạo. Tiên đạo là nói về thiên cơ, kêu bằng tiên đạo, nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện đại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Nên như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì cái trong cái cách thức để tu trong khi hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa, không có vô óc, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Để kính thưa Thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý, dụ như khoa học huyền bí, Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Có tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có, nhưng mà chúng ta đi lên trên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập ra yên, nó thoát nạn. Cái chìa khóa thắt thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Dạ, sau đây con xin tạm ngưng cái chương trình vấn đáp nơi đây, và con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời giải thích.
Lá cờ vô vi bên trên là phải trời không? Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng, Địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Xác này là đất, thiên địa nhân là lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại. Ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có, mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu, mở tâm, khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị, chúng ta không có làm chánh trị. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức, thượng trung hạ rõ rệt, cống hiến cho nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn, và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu, ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người, có trời có đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt, thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất, mà biết trời biết Phật. Chúng ta biết trời biết Phật có luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta, bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không có bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta đến đó. Chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được, mà không có giả ảo được. Thực tế, trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Kính thưa Thầy, đã biết tu là có ba luồng điển thiên địa nhân, nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người. Và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Thế tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích là các bạn cần cái cờ. Là luồng điển các bạn đi tới vô cùng. Chúng ta đều cảm hưởng luồng điển của trời đất mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm. Thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ. Mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cái này, cái cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào. Không phải qua immigration khổ cực dễ đâu. Qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi. Thì sẽ có passport đi rõ ràng. Không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp. Mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế. Mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế. Bây giờ mình tu được phát triển đi lên. Và nung nấu khi mà một giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Chứ không phải giờ chơi đâu. Giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Nghiêm chỉnh tu đi. Các bạn sẽ lớn mạnh chứ không có yếu ớt đâu. Khi mà các bạn thanh tịnh không ai phá rối các bạn được hết. Các bạn không có phá rối ai. Càng thanh tịnh càng cứu độ, càng xây dựng. Không mất cơ hội. Vinh quang là ở chỗ đó. Mấy chục năm về trước tôi đã nói là các bạn tu tương lai phần hồn các bạn sẽ được vinh quang. Vinh quang là hiểu được chính mình, bằng lòng dũng mãnh tiến hóa thì tới mục đích cuối cùng của tâm linh mới có chỗ dừng chân. Cho ngày hôm nay sự tiến bộ ở chỗ mà chúng ta thấy đây, có máy điện tử, có đủ chuyện hết, có computer, có ordinator, đầy đủ hết. Bấm là biết, telephone bấm là đi về, nói về Việt Nam, nói bên Tàu, bên Tây, muốn nói đâu nói. Thì tất cả là điển. Ngày hôm nay chúng ta thực hành về điển, thanh nhẹ hơn điển nhà đèn. Vật chất mà nó còn giúp đỡ cho chúng ta thì được. Rồi cái thiêng liêng nó giúp đỡ cho chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhanh nhẹ hơn. Liên tục hơn. Mà nếu chúng ta ý thức được. Cho nên những bài thiền ca có thể giúp các bạn. Cũng như bài nói nhớ trời, nhớ Phật bên nhau. Tôi nhớ trời, nhớ Phật thì cái từ quan của trời Phật chiếu cho chúng tôi. Tôi thấy tôi thanh nhẹ, tôi không có bồ. Mà tôi quên trời, quên Phật là tôi nghĩ chuyện ăn thua, sợ người ta đánh, đó là sợ ma. Ma mới đánh người ta, chứ còn con người chân chánh chỉ có xây dựng và cứu độ, không có đánh ai. Đánh giặc là ma với ma thôi. Còn chân chánh không có đánh giặc. Hiểu được nguyên lý của trời đất, ai đánh giặc làm cái gì? Đâu có ai chết, bắn cái sùm mà phần hồn nó được tiến hóa, địa tiên người ta rước đi rồi. Bữa sau nó trở lại rồi nó cũng trả thù vậy đó. Cho nên một cuộc chiến tranh nào cũng có sắp đặt. Bên này hù bên kia hù bên nọ thì hai bên có sắp đặt hết. Giết nào cũng có người cứu, thế gian có hồng thập tự, bên kia có địa tiên rước. Người ta cũng sắp xếp đâu có trật tự. Bên kia người ta cũng có chủ tịch, cũng có tổng thống, cũng đưa rước, cũng làm việc đàng hoàng, chứ đâu có lôi thôi. Cho nên những người mà ra được bầu cử ở mặt đất này là như vô quốc hội này kia nọ cũng là địa tiên. Địa tiên ủng hộ thì ra nó nói không ra cái gì hết mà người ta bỏ phiếu cho nó. Ông nó không nói không ra cái gì hết mà người ta bầu ông lên. Có cái khối vô hình người ta giúp đỡ chứ. Mình không thấy cái chuyện làm việc của cõi bên kia. Cõi âm bên kia nó giết mình cũng được. nó phá, nó giết mình cũng được, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Cho nên sống thì phải hiểu sự phát triển tâm linh của chính mình mới tạo dựng được một đức độ, mới dẹp được những phần ô trược có thể phá quấy chúng ta.
Hôm qua con mua được miếng mề đai bằng vàng, nhưng con có cái bằng bạc rồi, đã đeo hơn 2 năm nay. Như vậy, cái bằng bạc có nên cho người ngoài hay không? Theo con nghe bạn đạo nói thì không nên, nhưng có người nói cho đâu có sao, con không biết nghe lời ai.
Bởi vì chúng ta tu, cái mề đai đó là nhắc nhở chúng ta tu thiền hàng đêm. Như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng nhiều lần rồi. Nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để mở cho tới cùng. Nhắc nhở chúng ta tu, có tả có hữu đàng hoàng, khai triển tâm thức. Mà chúng ta đã xài một thời gian, thì cứ tiếp tục xài. Mình đổi, mình muốn xài tiền nhiều hơn, đổi vàng để đeo vàng chứ có gì đâu. Còn cái kia để dành đó, chừng nào có người nào cần là mình giúp họ, cho họ, để mình thí nghiệm coi cái này nó có giúp được người ta cái chuyện gì không. Cho nên cái này tôi đã có từ lâu mà tôi không phổ biến. Tôi cho những người đau khổ ở Việt Nam để tôi thử coi thử họ đeo có kết quả gì không. Nhưng mà họ rất kính trọng và họ đeo. Đeo rồi họ qua tất cả những tai nạn. Tới bây giờ họ đạt tới tốt hơn xưa nhiều. Tôi mới phổ biến. Chứ tôi không có tin ảo đâu. Thực hành được, có kết quả, tôi mới phổ biến cho người ta.
Con còn câu cuối cùng là hồi nãy nghe ông Tám nói, mình cứ thiền hoài thì sức khỏe nó sẽ tự nhiên nó đến.
Dạ
yeah, lắm. Mà trước khi vô phòng, con nghe chuyện người chia kể hôm qua, ông Tám cho mỗi người một cái miếng gì đeo cho có sức khỏe.
Đó là tượng trưng cái điển của vũ trụ quan và cái luồng điển của bản thân mình. Tả bằng cách hữu mình thương để chuyển chạy là tự tu tự tiến tự về trung bình mạng làm pháp luân thường chuyển khai tâm trung tiên hướng về tự đại giải thoát.
Vì sao người ta còn chuyển điển của cái miếng đó làm chi, làm ai cũng muốn tới xin miếng?
Không, đó là để kỷ niệm là mình hành cho tới đó. Có làm nhưng mình đã chưa gỡ đủ. Gỡ đủ sẽ phát cho mọi người một
ít. Thầy mai mốt thì con ai cũng có được miếng ở đây
không? Bây giờ có rồi, trong xác có rồi, mà làm thêm miếng để nhắc đi thôi.
Trong xác nào có?
Xác là người nào
có? Không, xác
có.
Không có cái miếng cần rộn.
Tạo cái miếng, tả mình cứ hữu mình mà. Bên nóng, bên lạnh. Mà chúng ta tu hai cái luật điển nó hợp nhất. Thăng hoa nó đi lên. Thế nó có bằng chứng như bên Tây Đức. Có cái máy nó bán 17 ngàn mà tôi muốn nổi, chưa có tiền á. Hay lắm, mình nằm đó, nó rắc lên, nó viết rõ ràng. À, mình chắc hữu mình đưa cái này là tôi giảng hồi cũng còn sống rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy vẽ trên tấm bản mà nó giảng cái điện á. Rồi mình nằm hai ngón tay như vậy mà nó rắc lên chậm á. Có ngón tay này chạy lên hồi nào mà nó biết. Nó dài ra, ngón tay nó dài hơn ngón này. Nó tìm trong mình cái bệnh ẩn tàng từ bao nhiêu năm, tìm ra được hết. Rồi nó lấy cái thuốc nào mà có thể trị cái đó, từ bên này nó transfer qua bên nước, chỉ uống nước thôi, không có uống thuốc, không có xài gì. Hay lắm. Mà ông giảng cho tất cả bác sĩ con nghe, tôi thấy thích lắm, chưa có tiền mua được, mua cái đó là phục vụ được nhiều bạn nào. Những cái bệnh ẩn tàng ở trong người mà tìm ra được.
Cái câu tả bằng chất hữu bệnh cư mà nói cho từng có tiếng nho, tiếng non, tiếng gì cho dễ dễ là sao?
Cái điểm bên trái với cái điểm bên mắt con người nó bị sai lạc. Nhiều khi cái luồng điểm từ trường của mình á, nó chạy bậy, nói chuyện cứ nói bên à. Người khác không thích cái giận họ, thấy cái đó rồi ghét. Rồi họ rét lê lại hai cái luồng điểm nó chạy đi. Trong người có, người nào có ai luồng điện âm dương mà nó phân tích thì rõ ràng như vậy.
Có lẽ cũng xin thầy giảng nghĩa cái ý nghĩa của ba cái dòng qua thầy sẽ
có liên quan tới Nam Mô A Di Đà Phật không ạ? Nó có ý nghĩa gì khác không sao được?
Điển á, điển mình ngồi đâu cũng là điển, cơ tạng con, thể xác con là điển, cái óc cũng là điển, chiều hướng điển từ ở dưới mình đi lên trên, mình xuất hồn ra cũng vậy, đi lên trên nó đi về, một thời gian nó đi về, nó đi về. Ở tầng nào cũng ở một thời gian mới hiểu rồi.
Nhưng mà nó có ba, nó ba trường thời đại khác nhau.
Nhưng mà nó như vậy, ở dưới này là mình lên sáng lên. Đi lên, lên có một con đường nữa. Mình lên sáng
lên. Là đủ tầng trong
như vậy. Điểm thôi, đó là. Cái logo đó là điểm quan. Có mọi người hành vô vi. Thì mình có cái điểm mà mình đã chạy như vậy.
Đó là là thường xuyên,
đó là điểm,
điểm quan. Nó thường xuyên hay là chỉ khi nào mà hành
thiền
nó mới có?
Thường xuyên, người nào cũng vậy, cũng có cái đó hết. Học thiền nó cũng có điện không? Điện nói gì nói chuyện?
Nó có liên hệ gì với sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật?
Có liên hệ.
Có phải là dòng lớn thì là Nam Mô hay chi là dòng dở là Đà Phật ở dòng?
Khi mình nhìn Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ đồ điển bóc bọc sáng lên thì nó vậy, cái không phải Nam là cái này, Mô là cái này, bởi vì tất cả nó quy hội về không cái bằng lớn.
Thì cái đồ điển đó là đồ điển thanh của mình đó hay là
nếu được công mình chịu làm tu nó mới hội tụ được đó, công đức của người tu đi ở đó.
Thì con nghĩ tới cái luồng điển này thì hôm đó thì con nó đau nặng, nó đau nhiều lắm, thì con cũng kêu nó niệm Phật và con cũng tập trung với nó một lát nó hết. Con nghĩ là cái luồng điển này nó có cái sức mạnh gì?
Có chứ, nó làm nó không nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên khi mà con bệnh con thiền thì con lấy tay chút nào đó sẽ đỡ đi.
Cái đó là điển từ trong người của con chứ.
Người nào thiền cũng có đấy. Thế ra cái điểm dưới mình nó có
đấy. Điểm dưới mình nó có
đấy. Mọi người nó có cái đó. Điểm nó màu xanh. Thế nó mát mẻ, khỏe mạnh.
Người ta gặp anh tu vui gì lúc này sao rồi? Lúc này tôi thấy người tôi khỏe và ít gây lộn với bà xã, nói nhiêu đó thôi, chuyện khác tôi không biết, chưa biết, nói thật thà thôi. Người ta học người ta tu, chứ không cần tới quán thông mới đi nói, không được, không cần. Tới lúc đó là làm việc đại sự rồi, có liên hệ trợ Phật. Anh không đi người ta cũng bắt anh đi, anh không giảng người ta cũng bắt anh giảng. À, nó tự động rồi, nó kêu một tàu khê, cái suối từ bi nó chảy trong óc anh, không có thế nào từ chối. Không ăn cũng nói đạo cho người ta tự thức, chứ không phải đòi hỏi tiền bạc của họ. Cái hạnh bố thí chân ông tu tới đó tự nhiên nó chuyển ra thành. Tôi hồi trước, tôi cũng người thường, tôi tu ở nhà tôi không chơi với ai hết, không bà con tới cũng không chơi, tôi nhất định tôi tu. Tôi thấy cái hạnh Thích Ca tôi làm một việc, tất cả mọi việc tôi cấm đầu tôi ngày đêm đó tôi thôi. Tôi ăn cơm ở nhà, không muốn cho ăn cơm, chửi lên chửi xuống, tôi cũng tôi thôi. Bởi vì tự nhiên tôi nó muốn như vậy. Tôi nghèo thật, đi đâu có người ta thương là được rồi. Không có khoa trương lớn rộng. Bởi vì do tôi tự nhiên người ta thích tôi, cái đó mới có giá trị. Một người có thể cứu rất nhiều. Tôi mà quảng cáo quá bận rộn thêm không có tiếng.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới
thanh đạt được ở cõi vô vi mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược và quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ trí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết sẵn. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ trí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ trí tín không thực hiện được thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mọi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta. Những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn ạ. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học, cũng như tôi chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Mình luôn luôn giữ thanh tịnh nó mới đã trụ, thì cái động kia nó đến nó phải tan. Cho nên cái vô vi là không không, cái nhỏ nhất cũng phải không, nó mới đạt cái tịnh được. Mình hiểu chỗ đó không? Thì ai nói gì nói thấy kệ, mình lo mình tu. Mà cái tự quan mà cần hợp duyên rồi, họ yêu cầu mình chỉ cho họ. Mà không có hợp duyên là thôi. Để thì giờ mình luyện cái tâm thân. Mình nói nhiều cái tiêu hao chứ đâu có lợi lộc gì hết.
Cho nên mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng. Từ đầu chi có. Về nguyên lý soi hồn pháp luân thiền định cứ trực lưu thanh. Không có cái bạn cũng băng nào mà không có giảng cho người ta thực tâm. Không có giảng sự mờ ảo. Đó là đánh thức học. Bởi vì mỗi người đều có cái tự ái. Họ phải tôn trọng cái linh quyền họ. Họ thức tâm, họ phải thực hành. Nếu họ muốn tu pháp lý vô vi, họ phải hành cho đúng. Họ tu pháp lý vô vi rồi vá víu đạo khác vô, rồi ghép tội cho vô vi, đó là họ sai. Pháp vô vi không có sai, mà chính hành giả sai. Theo tham, tu pháp này kiếm pháp kia, kiếm pháp nọ cho nhiều, rốt cuộc là tham một cục. Cho một cái một chưa có giải tỏa được, lại muốn tìm cái hai đâu có được. Một phải đi một, đi cho nó đính đắn. Cho những người cứ ngu muội chừng nào, không cần đọc sách, không cần gì, mà cứ giữ cái ba cái soi hồn pháp luân thiền định, tự nhiên nó minh tâm hiện tại. Mình mới thấy cái pháp nó hay vậy thôi. Chứ không cần phải đọc kể cho nhiều, rồi chèn ép tâm thức, rồi đâm ra nghi kỳ, không có phát triển. Anh dập bỏ hết, anh chỉ giữ soi hồn pháp luân thiền định, anh thấy con mắt anh nó sáng, thay đổi liền. Nó không còn sự nghi kỳ nữa, bây giờ nó trở về với tự nhiên. Mỗi ngày anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à? Trời đất hình thành bông hoa quả này với cái nọ, anh vô anh làm pháp luân thường chuyển, nguyên khí nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Anh thấy không? Rồi còn anh ôm những cái chuyện chèn ép anh, cái passion, cái luồng điển đi thẳng nó đi về, không có tiếng được. Cho nên pháp lý vô vi chúng tôi nói rất rõ, mà hành giả không chịu nghe, đi nghe cái chiều hướng khác. Đó là tâm làm thân chịu mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, không đường tưởng cái pháp nào cũng như nhau, pháp là nó khác. Trung dung tiến hóa, tất cả như trung ương khai triển, trung ương khai triển, trung tâm khai mở. Nói cái cơ tạng của anh thấy đi đúng là trung tâm, không có siêu minh mặt mà cũng theo bên tâm. Chính mình còn không tin cậy mình đi tin cậy một cái pháp khác thì mình bị khai thác cái tận cùng của khả năng sẵn có của chính mình. Thì không có bị mở sự mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có ăn học dưới cái bên ngoài qua quá nhiều, rồi tới đó nó mở cái, nó nắm cái chiều hướng chạy, cũng như cái luồng điện năng mà nó gắm chặt cái tua răng này, nó chạy qua bên đó, nó operate cái đó, nó thấy đám này sai. Chứ cái người thực hành đúng nó không có sai. Có ba pháp rất đơn giản mà sao không? Pháp luân thiền định có bao nhiêu đó thôi. Ăn rồi đi làm, rồi làm việc, rồi gì nó làm bao nhiêu đó thôi. Rồi không có ôm phê bình người này người kia này nọ anh chi đó. Chính mình chưa biết phê bình, mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mình có của cải vô tận mà mình không biết hưởng, cấm cái mồm lại. Ta chỉ cái đường lối cấm mồm, có lưỡi răng kỳ răng là cấm cái mồm lại. Đấm con mắt đi, dập cái lỗ tai đi, thấy rõ không?
Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha, cứu độ. Tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi tranh chấp và cướp giật ám hại bất cứ ai. Nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những gì ở xung quanh kích động chúng ta, là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa, để chúng ta không phải chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta, qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được, rồi trong chúng ta mới thấy là chính ta đậm loạn, rước đậm loạn. bây giờ, giờ phút này chúng ta thanh tịnh thì giải tỏa động loạn, thật sự giải nghiệp tâm, thăng hoa trong thanh nhẹ.
Duyên lành tận độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng phương pháp nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín, không bị ai lợi dụng.
Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.
Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không làm triệu kiếp, hay là không làm một
bảy ức niên?
Dạ, tại sao cái số nó phải là bảy?
Phải bảy ức niên mới hội tụ thành được, là biết bao nhiêu công chuyện không? Thì bây giờ tất cả những cây cối này cái nọ nó lần nó hội tụ lần, rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú rồi tiến hóa lần thay đổi lần tới con người, nó dông dài như vậy. Nó bảy ước niên mới hình thành được, chứ không phải khi không hình thành đâu, không phải dễ có. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, cái xác mình khó có lắm. Bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người, pháp năng ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong óc rất khó kiếm, pháp nào cũng bày động thêm thôi. Mà cái này mình làm thét nó giải ra, soi hồn pháp luân thét rồi nó bớt nghĩ chuyện đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm được cái pháp tốt, pháp nhiều lắm.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã về được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách. Bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ sự trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì kỳ giới, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy và tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quy thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi. Đây là tương lai, mỗi người một ý kiến sẽ xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cất một thiền viện để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đồng nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng, mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chính trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở. Từ bi là sức mạnh, phải nhịn nhục tối đa để nhìn thấy sự thật.
Tôi chạy bao nhiêu, tình yêu bao nhiêu.
xuôi chạy bao nhiêu, sự thanh lọc bấy nhiêu. Cuộc đời là tạm, không có thật, nhưng mà phải qua, phải chịu đựng. Nước chảy đa mòn mới có cơ tiến hóa. Định luật cuối cùng chỉ có khổ thôi. Biết hòa tan trong khổ thì thấy sự sống hạnh phúc nằm trong khổ. Lập hạnh tu phải chấp nhận khổ, đừng than trách. Khổ càng nhiều càng thức tâm, ganh vác càng nhiều càng được tiến hóa, nhịn nhục càng nhiều càng được thăng hoa. Biết trời, trời không bao giờ xa. Phục vụ trong tâm và ngoài thân, không giờ nào bỏ. Chúng sanh chỉ theo tia sáng tạo, mà đành quên sự vĩnh cửu trong nội tâm. Quay về với chính mình mới có cơ hội tận hưởng hạnh phúc êm đềm đó. Sang tu mới đạt được sự vinh quang thật sự mong muốn. Thôi đến đây cũng hết giờ, cũng cạn lời. Các bạn thi hành đúng theo trong cái nghiệp của hội.